Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trong nhà Phật vì sao thường dạy phải chánh niệm tỉnh giác, lúc ăn cũng phải yên lặng, đi đứng cũng phải nhẹ nhàng, khi làm cũng không phát ra tiếng động, vân vân. Kính cảm ơn Thầy, cầu chúc Thầy có nhiều sức khỏe, Phật sự được viên thành, Phật tử Diệu Nghĩa. Kính thưa đạo hữu Diệu Nghĩa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chánh niệm tỉnh giác đó là một trong những cái yêu cầu để cho chúng ta đi vào trong cuộc đời này mà không bị náo động. Khi chúng ta tiếp xúc với cuộc sống, nhưng mà tâm của chúng ta lúc nào cũng lăng xăng, chạy theo hết tất cả cái thứ nọ thứ kia. Mà khi lòng của chúng ta đã chạy theo cái thứ khác, có nghĩa là bị động rồi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không có chú ý vào trong tất cả những cái hành động, lời nói và việc làm của chính mình được nữa. Cho nên trong tự thân của chúng ta đều phải gìn giữ lời nói của mình và hành động của mình, làm như thế nào đó để cho nó được tĩnh lặng. Khi mà tự thân của chúng ta được tĩnh lặng thì lúc bấy giờ cái gì nó khởi lên trong thân của ta thì bây giờ đây chúng ta sẽ nhận rõ nó đang khởi lên. Như vậy thì cũng giống như một căn nhà mà tất cả các cửa đều lắp những cái kính chống ồn. Và như thế khi chúng ta đóng tất cả những cái cửa đó lại đó, thì ở trong nhà sẽ không nghe những tiếng động ở phía bên ngoài của căn nhà đó. Như vậy thì tất cả những cái gì mà xảy ra trong căn nhà kia, dẫu cho nó là một cái tiếng rất nhỏ thì chúng ta cũng có thể nghe thấy được cái tiếng nhỏ đó. Còn nếu như mà trong nhà của mình đã mở toang hết tất cả cánh cửa và ở phía ngoài kia là tất cả những tiếng ồn, và lúc bây giờ đây dẫu cho chúng ta có làm cái tiếng ồn nào ở trong cái căn nhà đó thì chúng ta cũng không nghe một cách rõ ràng được. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một người cha, sáng sớm hôm nay ông ta phải đi làm sớm. Tuy nhiên ông ta lại bỏ rơi cái đồng hồ ở chỗ nào đó trong căn phòng mà ông ta không biết. Cho nên ông ta la lối om sòm ở trong nhà rằng ai đã lấy cái đồng hồ của ông ta đi đâu đi mà bây giờ không có để có thể mang để đi làm. Lúc bấy giờ thì đứa con nó mới nói với cha rằng cha hãy đi ra khỏi cái phòng này đi và đừng nói gì cả, con sẽ tìm cái đồng hồ cho cha. Lúc bấy giờ người cha đi ra khỏi phòng rồi và đứa con này đóng cái cửa phòng lại cho thật là kín. Thế là sau một chút tĩnh lặng thôi thì cái đứa bé này đã nghe được cái tiếng tích tắc của cái kim đồng hồ kia nó chạy. Vì thế mà nó đã phát hiện ra và tìm được cái chiếc đồng hồ rớt ở dưới giường. Thưa tất cả quý vị, vì thế mà chúng ta thấy được rằng khi mà mình tĩnh lặng thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp này để có thể nhìn ngắm lại tất cả những cái tâm hành của chúng ta nó xảy ra. Và khi nó xảy ra bất cứ một điều gì nhỏ nhặt trong lòng của mình thì mình cũng rất dễ để có thể nhận biết được. Còn nếu như tâm của chúng ta đã động và đi theo tất cả những cái trần cảnh ồn ào thì lúc bấy giờ mình rất khó để có thể nhìn ngắm được những gì đang thay đổi trong thân phận của chính ta đây. Cho nên đối với tất cả những cái người mà sơ cơ học đạo đó thì rất cần cái sự tĩnh lặng, vì có được cái yếu tố này của môi trường xung quanh sẽ giúp cho chúng ta nhiếp tâm một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà rồi á, cái quan trọng của con đường tu không phải là chúng ta chỉ tìm cái nơi vắng lặng đó để tu không thôi, mà trong cái đời sống thường nhật này đây chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi cung bậc và tất cả mọi con người, tất cả mọi quốc độ, có nghĩa là tất cả những nơi mà chúng ta hành hoạt, những nơi chúng ta đi đến, những nơi đó nó không hề có tất cả những cái yếu tố tĩnh lặng như là chỗ mà chúng ta dùng để tu tập. Cho nên cái đỉnh cao của sự tu tập đó là chúng ta đi vào trong cuộc đời này với tất cả những sự ồn ào náo nhiệt mà mình không bị tất cả những cái sự ồn ào náo nhiệt kia làm cho chúng ta rúng động. Để có thể đạt được đến cái cảnh giới đó thì bắt buộc chúng ta phải thực tập từ nơi những cái rất là đơn giản trong cuộc đời này để tự thân mình có thể nhìn ngắm lại chính mình trước đã. Khi chúng ta có thể điều khiển được và làm chủ được tâm ý thức của chúng ta đây rồi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta tiếp xúc với môi trường xung quanh và không có dễ bị môi trường xung quanh làm cho chúng ta phải động niệm. Lúc đó chúng ta có thể thõng tay vào trong chợ này rồi. Và bây giờ đây chúng ta mới có thể đem ánh sáng của Phật Pháp để có thể hướng dẫn và tiếp hóa tất cả mọi con người trong cuộc đời này đến với nhà Phật được. Cầu mong tất cả quý vị trên con đường tu tập sơ cơ, chúng ta hãy giữ cho mình được chánh niệm tỉnh giác trên mọi cử chỉ, lời nói và hành động của chính ta, để rồi sau đó chúng ta mới phát triển cao hơn và tiếp xúc với tất cả mọi người trong nhân gian này một cách thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui, và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.